thói quen cũ. Ta còn trở về nhà, người ta còn đến với những người thân, người ta còn gần gũi bà con, ta tìm cái sự bấu víu nương tựa. Thế nếu trong 21 ngày này mà mình tụng kinh cầu nguyện thì người ta theo cái sự cầu nguyện của mình, người ta ở ngay bên cạnh mình. Mình gọi đến người ta là người ta tới ngay. Để người ta ở ngay bên cạnh mình, mà nhiều khi chả gọi, thân chung ấm nó vẫn còn quyến luyến con cháu, cha mẹ, anh em. Thế cho nên nó cứ tới luôn, thường tới bên cạnh mình. Cho nên mình cầu nguyện là người ta khởi tâm, ta mừng. Người ta mừng rồi người ta tu theo. Thế vì vậy cho nên người ta đạt được cái lợi ích thẳng, trực tiếp. Từ cả 21 ngày. Nhưng mà đây có thêm cái câu là không bao giờ quá muộn để giúp đỡ người chết. Dù họ đã chết cả trăm năm nay rồi, mà nếu mà mình tu lập cho họ, họ vẫn được lợi ích. Tôi nhớ một câu chuyện có sự thật. Chắc trong chúng biết sư cô Hiền nhà mình. Biết không? Sư cô Hiền vẫn mang các giỏ trái cây lên. Đấy, sư cô Hiền. Sư cô Hiền có một người mẹ nuôi. Mà cũng nhờ như thế sư cô mới biết đạo rồi bây giờ mới vào chùa. Đấy, chính là nhờ cái bà mẹ nuôi này. Có bà mẹ nuôi là bà giáo Khôi. Chắc ni sư cũng biết bà giáo Khôi. Đó. Bà giáo Khôi bây giờ bà tịch, bà mất rồi. Nhưng mà mẹ nuôi của bà, của sư cô Hiền, thì bà buôn bán đồ giàu có. Nhưng mà trong cái lúc buôn bán thì nó cũng có cái sơ sót, là bà có buôn mà không biết buôn cái gì ấy, nhưng mà tôi biết là bị cái giả tiền thuế má làm sao, lậu thuế cái gì đó. Bà bị bắt bỏ vào khám Chí Hòa. Thì bà ở trong cái khám Chí Hòa, chúng tôi biết phải khám Chí Hòa ở Sài Gòn không? Là cái nơi chuyên giam những người tội nhân. Bà bị ở trong đó. Thì bà bị bắt và nằm ở đây. Thì buổi trưa hôm ấy bà đang nằm ở cái, nó cũng có cái từng cái đơn, cái kiểu như chùa mình ấy, từng mảnh gỗ một nó nằm ở trong ở đấy. Thì bà đang nằm, bỗng nhiên bà thấy có người cầm cái đầu của bà, cầm cái đầu của bà lắc lắc. Nằm này có người cầm hai tay cầm ở cái đầu lắc lắc, nói với bà rằng: ba, bà là người có phúc đức, ba hôm nữa thì bà được ra. Tôi tên là như thế, người ta nói hẳn, tôi tên là như thế mà chính tôi chết ở cái chỗ này. Tôi bị giam, tôi chết ở cái chỗ này. Mà tôi, con cháu tôi nó nghèo quá mà nó chả biết gì. Vậy thì tôi nhờ bà, ba hôm nữa bà ra khỏi, bà sẽ được thả ra. Thì bà làm ơn bà lên chùa bà cầu siêu cho tôi. Tên tôi là như thế, bà đã nhớ chưa? Thế bà mới hoảng hốt, bà ngồi dậy. Bà ngồi dậy bà mới thấn rằng không biết đây là mơ mộng hay là sự thật. Thì bây giờ tôi xin nằm xuống. Mà nếu thật có vị nào mà nhờ tôi cái việc này thì xin nói lại, ghé hẳn vào tai tôi nói cho rõ ràng, nói ba lần để cho tôi khỏi quên. Thì bà cẩn thận, bà sợ là bà tưởng, cho nên bà cẩn thận như thế. Thế bà mới nằm xuống. Thì cái vị ấy ghé ngay vào tai bà, nói ba lần, nói tên tôi là như thế, bà làm ơn bà về, bà đến chùa bà cầu siêu cho tôi. Này. Thế là mà làm sao lạ, ba ngày hôm sau bà giáo Khôi được gấy, được phóng thích thật sự, được ra thật, cái bà mới tin. Thế trước là bà mải buôn mải bán, bà cũng chả biết thật là cái gì. Thì bà mới đi hỏi thăm, thì cái chùa Dược Sư là chùa sư nữ ở Sài Gòn, nó là cái danh tiếng nhất. Thì người ta mới chỉ cho bà là đấy, cái chùa ấy, có cái chùa là như thế. Chứ còn bà mải buôn mải bán, bà cũng chả biết chùa là cái gì. Thế. Nhưng mà cái nhân duyên ấy, bà lên chùa. Thế bà mới bước tới chùa Dược Sư, thì bà vừa bước vào thì tôi mới, lúc bây giờ tôi đang ở chùa Dược Sư, tôi đang ngồi giảng pháp. Thế từ đấy bà theo viết tôi rồi bà giúp đỡ tôi cho tới ngày bà tịch. Bà cúng giảng bà đầy đủ hết, thực là một vị thành tâm. Thế bà cầu siêu cho cái băng này. Đấy. Thì như thế, cái người chết là từ bao giờ? Đâu có phải 49 ngày nữa. Nhưng mà người ta vẫn xin mình cho người cầu nguyện ở trên chùa cho người ta. Thế cho nên bất luận, ở đây tổ mới dạy chúng ta là cứ nhớ tới người chết thì nên cầu nguyện cho người ta. Chứ không cứ là ngày nào, dù người ta chết đã cả trăm năm, mình cũng nên cứ cầu nguyện. Mà con nó có những chuyện xảy ra như thế, mình mới biết lời Phật, lời tổ nói không sai, là cầu nguyện rất ích lợi. Đừng theo cái kiểu tân thời bây giờ, cứ ra điều là ta tu ta mới đắc đạo, nhưng mà cái cầu nguyện rất cần. Cái lòng tín ngưỡng là cái rất cần. Thảo lại còn dặn thêm một câu, dù người đã giác ngộ rồi, vẫn cần ta cầu nguyện. Tại sao nhỉ? Liếc tôi vẫn có cái thói ngốc, là tôi cứ bảo thôi mà các ngài đắc đạo rồi, mình khỏi phải cầu. Nhưng mà đọc tới đây thì lời tổ ngài dặn, dù các thầy tổ chúng mình như sư cụ pháp chủ chắc chắn là ngài đã giải thoát rồi, nhưng bổn phận mình vẫn cứ phải cầu nguyện, bởi vì các ngài giác ngộ được 9 phần thì ông Phật ông lại còn 100 phần nữa cơ, cho nên ông vẫn giúp đỡ được. Tây Tạng thế thôi, còn Việt Nam lửa không đốt. Giáo lý ở bên Tây Tạng dạy như thế. Nhưng mà đây là nói cho tất cả loài người. Nước là phải chiếm cho mình hết khác. Mà chư Phật ấy là cứu vớt chúng sanh. Cho nên các bậc thầy bảo đảm như vậy. Nghĩa là đừng có sợ rằng Phật, mình niệm Phật, mình cầu nguyện thế này Phật không biết, hay là Phật không giúp đỡ. Đây tức là các bậc thầy, các ngài bảo đảm. Mình cứ niệm Phật thế nào Phật cũng giúp, đừng quản ngại gì. Con đọc tiếp. Bạo tử tức là chết, chết chợt, bất thình lình như là bị xe tông, tết chết tai nạn, thì gọi là bạo tử. Tử chẳng hạn, bất thình lình. Người này, người ta chết rồi, nhưng cái tâm của người ta nó vẫn chưa tỉnh, cho nên người ta cứ thấy là người ta đang chịu cái tai nạn. Theo như ở đây là cứ ít nhất cũng mỗi tuần lễ một lần thì người ta lại thấy như là cái người bị xe tông. Thì bây giờ cái tinh thần người ta đâu có còn thân nữa, nhưng mà cái vong linh đó nó vẫn cứ thấy là nó chịu cái khổ đó. Mà theo như ở đây thì cứ mỗi một tuần lễ một lần, cứ 7 lần nó lại tự hiện cái cảnh ra để nó chịu cái khổ một lần nữa. Thế cho nên người ta cứ 7 ngày là người ta cúng để cầu nguyện cho cái vong nó tỉnh ra, nó đừng có thấy như thế nữa. Thì theo như đây ấy, thì nói là những cái người ấy cứ 7 ngày thì thấy một lần. Nhưng mà theo như chỗ tôi được nghe, tôi nhớ ở Sài Gòn, cái hồi đó còn chưa, các vị chưa có đi di cư, gọi là đi gì nhỉ? Không phải, đi cái gì đi ra ngoài, đi vượt biên. Cái hồi ấy là dân chúng còn bình an, chưa có chuyện gì. Thế thì tôi cũng có cái lớp học Kinh Lăng Nghiêm, tôi đang giảng cái lớp học đó, thì có cái bà tên là bà Cự Lương. Tên là bà Cự Lương, bà mới nói chuyện, bà mới kể cái chuyện của bà, rằng con tộc một cái nhà ở ngay thành phố Sài Gòn, bà nói cái số nhà, cái tên nhà, nhưng mà lâu rồi tôi không nhớ. Bà tậu được một cái nhà, thì bà ở, thì bà mới có một người bạn tu theo về cái thông thiên học. Tu theo về bên thông thiên học. Thì bên thông thiên học ấy, người ta có cái lối tu, người ta cứ ngồi yên này, người ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà người ta cầu nguyện cho cái vía, cái hồn, cái phách, cái vía đó, nó ở trên đỉnh đầu nó đi ra ngoài, cứ gọi là xuất hồn. Thế thì có cái ông ấy tu cái thông thiên học, chắc là các vị cũng có nghe cái tên cái hội đó hả? Người ta nhiều người tu lắm. Thế thì cái ông ấy tu về cái thông thiên học ấy. Cái tối ông ấy xuất hồn, ông ấy đi chơi các nơi. Thế buổi sáng hôm đó, ông ấy gọi bà Cửa Lương, ông ấy bảo rằng: "Này bà ấy, bà, đêm qua tôi đến nhà bà. Tôi xuất hồn, tôi đến nhà bà. Mà làm sao ở chỗ cái cửa sổ, ở cái cầu thang, tôi thấy có một người khách chú, nghĩa là người Tàu. Mà nó cứ, cái cổ nó cứ ngoẹo, mà nó cứ đứng ở cái cửa sổ đó, mà cái cổ nó cứ ngoẹo xuống, mà nó cứ đứng dính chặt ở đấy, mà nó khóc quá đi. Mà tôi đến, tôi can khuyên, tôi bảo đi ra, mà tôi kéo nó ra, tôi dỗ nó ra, mà nhất định nó không ra. Mà nó cứ đứng, nó khóc." Thế thì cái ông Khôi Miên này, ông chỉ có một việc là, ông chỉ biết là đêm ông đến nhà cái bà đó ông chơi. Ông ấy cái đêm ông cứ đi lang thang, coi như ông tu tập để ông ấy, cái pháp môn xuất hiện hồn của ông ta. Thế nhưng mà ông ấy thấy cái người khách là thì ông thấy như thế, thì sáng hôm sau ông ấy tới bà Cự Lương, ông vào đây này, ở cái cầu thang, cái chỗ này, cái cửa này, làm sao tôi xuất hồn, tôi cứ thấy có cái người như thế. Thế thì lúc bây giờ bà Cự Lương mới nhận ra, chính bà Cự Lương có biết cái chuyện này, chứ chính cái ông xuất hồn ấy thì không biết, nhưng mà bà Cự Lương thì biết. Bà Cự Lương biết rằng ở đấy cái chủ nhà là một người Tàu, mà người Tàu người ta buôn bán làm ăn, người ta cũng có những cái người Tàu thuê, ta thuê những cái người Tàu làm như người làm ở trong nhà. Thì không biết có cái chuyện gì ấy, cái người làm ấy người ta tự tử, người ta thắt cổ ở ngay cái cửa sổ dưới chân cái cầu thang, đúng cái chỗ mà cái ông này chỉ đó. Thì có cái người ấy, người ta thắt cổ, người ta chết tại cái chỗ đó. Thì cái người chủ hiệu ấy, người ta sợ, người ta mới bán đắt bán rẻ, cái bà này tham rẻ nó mua. Đấy. Thế thì cái ông đó, ông ấy thấy rõ ràng là cái vong ấy nó vẫn cứ thấy nó bị treo cổ ở đấy, mà nó không ra khỏi được. Thì theo như ở đây thì nói 7 ngày một lần nó tự thấy, chứ còn như đằng này á, nghĩa là nó cứ thấy nó vĩnh viễn ở đấy. Đấy. Cái vong ấy nó cứ thấy nó vẫn bị treo cổ, vẫn bị buộc, mà nó khổ quá thì nó chỉ biết nó khóc. Nó cứ đứng đây nó khóc. Mà cái ông này lôi nó ra không được, bởi vì nó có cái cảm giác là nó bị như thế, cũng như người ta có cảm giác là bị cái dây nó thắt cổ, nó buộc vào cái chỗ rồi, cho nên không làm sao mà đi ra được. Đấy, cái vong nó có cái tưởng, cho nên cái tưởng của người ta nó mãnh liệt như vậy. Cho nên phải tụng kinh, phải giải được cái tưởng cho người ta, giải oan gỡ kết, ta thoát mới thoát được. Thế thì cái chuyện này rõ ràng là cái vong linh ấy mà chết cả bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ thấy mình bị buộc ở cái chỗ đó, không ra khỏi mà cứ đứng đây mà khóc, thì chúng ta thấy tội nghiệp biết ngần nào. Năm này sang năm khác, có khi cả trăm năm mà cứ ở trong cái cảnh khổ như thế mà không tỉnh được ra, không rời được ra. Cho nên cõi âm người ta rất cần. Chúng ta là người được làm người, lại có phước, lại biết Phật Pháp, cho nên ta mong đợi lắm, người ta trông cậy lắm. Chúng ta nên vâng lời Phật, đoái tình đến thập phương những các vị đáng thương như thế này. Đấy. Đó là một việc mà Cự Lương kể cho tôi nghe. Còn một việc hiện tại hôm vừa rồi tôi có kể cho chúng nghe rồi đấy, là cái cô đệ tử của Ni Sư Minh Lớn mình. Ni Sư Minh Lớn ở gần đấy. Ni Sư có cái cô đệ tử đó. Rồi về sau rồi lùng cùng cho nó về bên nhà bố mẹ ở bên Thiện Chí bên kia sông đấy thôi. Thế rồi con bé nó chết đuối. Con bé nó chết đuối. Mà thì nó chết đuối. Mà ngay cái lúc mà người ta vớt được xác nó lên, ta để cái xác nó nằm ở trong nhà đó, mua quan tài để khâm liệm, thì cái linh, cái vong linh ấy nó nhập ngay vào cô chị, bà chị dâu. Cũng ngay tại đấy nó nhập ngay vào bà chị dâu. Mà cái bà chị dâu bị cái vong nó nhập ấy, thì cứ nằm trong thế này, cứ dãy dãy dãy, hai cái chân cứ đạp, hai cái tay cứ dãy, cứ thấy mình đang bị nghẹt cổ vì nước nó sặc. Vậy nó cứ đem mãi cái kinh nghiệm ấy, nó không quên được cái việc ấy, nó vẫn thấy là nó vẫn đang bị cái khổ sặc nước như vậy. Đấy, cái gì nó về nó ám vào, nó nhập vào bà chị dâu, thì bà chị dâu cứ nằm sấp, nó cứ dãy như thế, nhưng mà cũng nói được, cũng nói là xin rằng đừng có đem chôn cái xác của nó, cứ xin rằng giữ lại cái xác đừng đem chôn. Nó tiếc lắm, nó nhớ, nó tiếc lắm. Thế nhưng mà thầy hôm ấy có mời thầy Thái lên cúng, thì nó rất là cung kính, rất là quý người tu, và nó dặn căn dặn bố mẹ là mời tăng ni cầu nguyện cho nó. Thì nó có căn dặn, nhưng mà nó tiếc cái xác, về sau thầy Thái bắt phải buông ra đem chôn nó mới chịu. Nó sợ các vị tu hành nó quý lắm. Thế nhưng mà như thế thì chúng ta biết rằng những cái người mà bị chết đầy đọa, người ta cứ có bị cái cảm giác người ta chịu khổ như thế, chỉ đến bao giờ tỉnh được ra, giải được cái oan này thì người ta mới hết cái khổ. Cho nên mình thương tâm lắm, chứ không phải là chết rồi là hết chuyện là xong. Thấy người ta chịu chìm ở trong cái khổ ấy, chứ không phải là xong rồi thì thôi. Cho nên mình coi âm thương tâm, mà chung quy cũng chỉ là bởi vì cái chi kiến, cái yên chí là mình bị như thế, rồi cứ tự thấy cái cảm giác như thế mà không ra khỏi được, phải chỉ có một cách tỉnh ra thì mới thoát được. Đột ngột những người bị hoặc là tự tử hoặc những cái tai nạn, thế cho nên những lúc chết đó là sợ hãi, là đau đớn. Thì những cái người này ở mãi trong cái kinh nghiệm khủng khiếp về cái chết của họ. Như người chết ở nước, cứ thấy mình bị đã ngâm vào đấy nước. Những người bị thắt cổ ở cái cầu thang, cứ thấy mình vẫn bị thắt cổ ở đấy. Cho nên với những người này rất là khó tái sanh. Cho nên cầu siêu cho họ phải thật thiết tha, mãnh liệt, tận tình. Xin đọc tiếp cái đoạn mà chúng ta đã đọc ở trên. Phật tổ đã dạy chúng ta cái phương pháp luyện tập. Tưởng như có cái lấy một bức ảnh của Phật hay là tổ hay là ảnh Bồ Tát, tùy cái bức ảnh nào mà mình học. Rồi tưởng cái ánh sáng trắng từ cái trán của Phật đó, chiếu rọi vào cái mình. Bây giờ mình tập thì mình tưởng như là cái ánh sáng trắng của ở trán Phật chiếu rọi vào trán mình để tiêu, rồi tỏa khắp thân để tiêu hết những cái nghiệp về thân. Cái ở cái bài trên ấy, tổ Phật tổ có dạy như thế. Thì ở đây khuyên chúng mình hãy tưởng tượng cái ánh sáng trắng từ trán của Phật tỏa đến cái người chết đó, đến chán cái người chết, tỏa khắp thân người chết để tiêu hết những các cái tội ác của thân. Rồi lại tưởng có cái ánh sáng đỏ ở yết hầu của Phật tỏa đến cái yết hầu của cái người chết và tỏa toàn thân để tiêu sạch cái khẩu nghiệp ác của cái người chết. Rồi lại tưởng cái ánh sáng màu lưu ly từ tim của Phật tỏa đến chỗ cái lồng ngực của người chết và để tiêu hết những cái nghiệp về ý nghiệp, những cái tội ác về ý nghiệp của người chết. Thế rồi tưởng cái hào quang toàn thân Phật chiếu toàn thân cái người chết, tưởng như là cái thân người chết ấy, thân cơm gạo ấy đã tan, cái hình ấy nó phải tan đi, nhưng mà cái tánh Phật của cái người ấy là ánh sáng, hòa đồng với ánh sáng của Phật. Thì dùng cái tâm tưởng mà giác tỉnh cho cái người chết, để cái người chết người ta tự thấy người ta hòa với Phật và về người ta về cảnh Phật. Đây là cái pháp tu thiền định. Còn chúng mình chưa tập luyện được cái quen này Nếu vị nào làm được thì đệ nhất, còn nếu chưa làm được thì chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật, vâng lời Phật, tin rằng Phật cứu cái vị này được giải thoát. Thì cái tâm mình tin Phật, cái tâm tưởng của mình một lòng cầu nguyện thần lực của Phật, thì điểm thứ nhất là Phật có thần lực. Cái điểm thứ hai, cái tâm tưởng của mình nó in nét vào cái tâm của cái người chết này, cho nên người ta cùng với mình, người ta tin Phật, người ta niệm Phật thì người ta được giải thoát. Đấy là cái phương pháp thì nó tiện cho chúng ta là người vẫn thường tu theo pháp môn tịnh độ. Mà ở đây từ đầu quyển sách đến giờ Phật vẫn Phật tỏ cứ căn dặn là lửa thì phải đốt, nước thì giải khát, mà Phật ấy là từ bi cứu vớt, cho nên cứ cầu nguyện là Phật tới Phật cứu. Thì mình tin như thế, mình chuyển cái lòng tin vào cái tâm thức cái người chết, người ta có cái nơi nương tựa ơn nhờ, rồi người ta sẽ thoát khổ. Ta tu nhập thất là thế nào? Tổ những các vị chuyên tu, những người nhập thất tức là những người chuyên tu, mà mình phát tâm ủng hộ những các vị chuyên tu lấy cái công đức ấy cho vong linh. Tôi có làm gì được nữa? Cúng dường. Cúng dường tức là cúng Phật pháp và tăng. Rồi bá thí tức là giúp đỡ những người nghèo, những người khổ. Rồi bảo trợ những các khóa tu, hoặc là đốt đèn cúng Phật, hoặc là phóng sanh. Nghĩa là làm tất cả những việc lành đều có thể hồi hướng cho người chết. Và nên nhớ là cầu nguyện cho tất cả những người đã chết, cầu cho người ta được tái sanh tốt để thuận lợi sự giải thoát rốt ráo. Câu ấy nghĩa là thế nào? Tái sanh tốt để thuận lợi sự giải thoát. Câu ấy nghĩa là thế nào? Tại vì người ta được tái sanh tốt, tức là tái sanh về cõi người, tái sanh về cái cảnh giới nào người ta tu được, thế thì người ta mới giải thoát. Còn như nếu không được, nếu tái sanh về những cái như là đầu thai và những cái tuy được vào cõi người nhưng mà lại ở vào cái chỗ không có gặp Phật pháp thì cũng khó mà nói chuyện giải thoát. Đây cầu cho người ta được tái sanh tốt, được tái sanh trong cái sự thuận lợi để sau này được tu hành, được giải thoát. Thế như bây giờ mình trông thấy con mèo, trông thấy con chó, mình cũng nguyện cho nó được gặp Phật, được gặp các vị Bồ Tát cứu vớt cho nó được về cái cảnh giới tu hành để sau này nó được giải thoát. Mỗi năm nên có một thiền hội 10 ngày để cầu siêu tập thể. Thế như thế là chúng ta thấy các vị tu thiền, các ngài cũng có cầu siêu. Nhưng mà trong cái lúc cầu siêu ấy, thì người ta bằng cái cách thiền định để ảnh hưởng đến cái tinh thần người chết. Cho nên các ngài tu thiền cũng có cầu siêu, cũng như chúng mình tu tịnh độ cũng có phương pháp cầu siêu. Thì đây bên thiền viện mỗi năm nên có một thiền hội, nghĩa là các vị thiền, thiền sư, thiền sinh, các tu viện nên hội họp lại một chỗ mà cầu siêu trong 10 ngày. Thế thì các chúng ta tu tịnh độ, các tu viện cũng nên mỗi năm có một ngày, có 10 ngày để cầu siêu cho tất cả các vong linh. Đây là một ý kiến rất hay. Thân nhân tu hành thay cho người chết. Tu đi thì thay cho người chết mà tu. Bây giờ người ta không biết có tu được không, thì mình thương ấy, thì mình chỉ có một việc là mình tu đi. À, thì bao nhiêu công đức hồi hướng cái vị ấy. Ở đây nói là coi như là thay cái người chết, như mỗi khi mình lễ, coi như mình thay cái người chết mà lễ Phật. Mỗi khi mình tụng kinh, coi như mình thay cái người chết đó mà mình tụng kinh. Thế thì nên khuyến khích mọi người làm cái việc như thế, trong gia quyến thương xót cái người chết, thì cứ thay cái người chết mà tụng kinh, mà lễ Phật, mà làm những các điều lành. Tu luyện từ tim, chữ tim với tâm thì nó cùng một nghĩa, thì sẽ thấy mình có cái một cái gì vô cùng quý báu. Một cái gì vô cùng quý báu đây là cái gì nhỉ? Cầu nguyện này, chúng ta có một cái vô cùng quý báu là cái tâm nó biết cầu nguyện. Tội nghiệp con chó con mèo có bao giờ mà nó biết cầu nguyện? Nó biết làm sao nó biết đến Phật đến tổ. Còn chúng ta thì còn có cái vô cùng quý báu ấy. Chúng ta biết có Phật, có tổ, có chư liệt vị Bồ Tát đang ở quanh chúng ta, thấy rõ chúng ta và tận tình giúp đỡ chúng ta. Đang cứ khổ, khổ ra không biết cầu ở đâu, không biết tìm nơi nào để mà nương tựa, để mà cầu. Mà không biết là ngay khắp không khí đây, khắp không gian đây, Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang có mặt tại đây và đang sẵn sàng giúp chúng ta. Thế cái người nào biết ấy, thì trở về nương tựa cái nguồn lực từ bi, cái trí tuệ của quý ngài, thì cái người ấy là có một cái vô cùng quý báu. Còn cái người không biết thì hắn nặng tội nghiệp, cứ đi trong tâm linh của Phật tổ, của Bồ Tát mà cứ lo lắng, rồi đi cầu ông A, đi cầu bà B, đi cầu những nơi này nơi kia mà không biết là Phật đứng ngay bên cạnh mình, Phật ở ngay tâm mình và Phật sẵn sàng cứu vớt mình, thì cái đó mình lại không biết. Cái người biết cầu nguyện, người ta có một cái vô cùng quý báu, có cái nơi nương tựa. Lời cầu nguyện này là một nguồn sức mạnh chuyển hóa cả cuộc đời ta là thế này. Nương tựa cái lực từ bi trí tuệ của Phật. Cho nên rằng Phật, chúng ta, chính chúng ta cũng sẽ có một cái nguồn trí tuệ từ bi ấy. Cho nên cuộc đời của chúng mình đổi hẳn. Trước kia thì mê si, bây giờ là trí tuệ. Trước kia là xấu ác, bây giờ là từ bi. Đổi hẳn cuộc đời. Những người mà đã có vào được đạo, theo đạo Phật, ta trở về lương thiện. Mà cái lương thiện từ đáy lòng, chứ không phải như ở thế gian. Cái lòng tốt nó chỉ hời hợt bên ngoài. Còn những người tin Phật, biết là Phật đang soi tỏ mình rõ ràng, không bao giờ dám có những cái lời nói sai quấy. Sở dĩ những người tu mà có lời nói sai quấy là bởi vì cái lúc ấy quên, không nhớ rằng có Phật đứng ngay ở cái lưỡi của mình. Cả hai cũng tốt. Thì người sống thì nghĩ rằng người chết sẽ có lòng tốt để phù hộ cho mình thì cũng là cái hay. Người ta cũng như mình bây giờ, cái năng lực tùy năng lực của mỗi người. Tuy chúng ta hèn kém bao nhiêu chứ mình cũng có một chút năng lực chứ không phải không. Mình cũng giúp từ ngày này, giúp từ ngày kia. Thế thì cái người chết cũng thế. Người ta tuy là ở cái hoàn cảnh rất là hoạn toàn hoạn nạn đấy, nhưng người ta cũng có thể giúp được cho mình cái này, giúp được cái kia. Thì mình cầu nguyện như thế, nó cũng có tỏ cái lòng cảm thông thương mến nhau. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là nên nhớ rằng cái người ra đi đây, mà ngay chính bản thân của mình cũng thế, rất cần đến cái thần lực của Phật, mà rất cần về gần Phật để nương tựa. Thì cái này có người tin được mà có người không tin được. Cái người không có lòng tin là một thiệt thòi lớn. Tánh Phật của chúng ta thì đã đành là ai cũng có tánh Phật, nhưng mà chính mười phương chư Phật, Đức Thích Ca, Đức A Di Đà, ngài cũng có tánh Phật của ngài. Nhưng mà bây giờ đây ngài, bởi vì ngài đã trở về được cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương, thế cho nên chính các ngài bây giờ vẫn ở ngay tâm chúng ta. các ngài không lìa tự tánh chúng ta, các ngài hằng giúp cho ta niềm tin đối với Phật Thánh của ta, tức là chính các ngài đã thành công đắc quả trong cái việc trở về Phật Thánh, cho nên ngài đang giúp chúng ta cũng trở về Phật Thánh, nghĩa là thành Phật như các ngài. Mà các ngài ở đâu? Các ngài thường trụ ở khắp mười phương. Các ngài đã ở mười phương thì các ngài có ở tâm mình không? Nhớ cái chỗ đó, Phật ở ngay tâm mình. Tu thật chứng thì nhìn sống chết như xem bàn tay. Câu là thế nào nhỉ? Tôi thấy người chết coi như xa vời lắm, xa xôi với chúng ta, cách biệt hẳn, ở một hoàn cảnh khác hẳn chúng ta. Nhưng mà các vị đã thật tu thật chứng ấy, thì người sống cũng vẫn đứng đây, mà người chết cũng đứng đây, bởi vì cái tâm linh chúng ta sống với cái thân giả, với cái tâm giả, với cái cảnh giả, thì những cái này ấy, nó biến đổi. Người chết người ta thấy cái cảnh giới khác, cuộc đời khác. Nhưng còn đối với các vị đã thật tu thật chứng thì cái người sống cũng là một người đang nằm mộng, mà người chết cũng là người đang nằm mộng. Cái tâm linh nó vẫn đứng đấy, chỉ có điều nó cứ biến ra các cái cảnh theo nghiệp mà nó hiện ra thôi. Thế cho nên các ngài thấy cái sống với cái chết không có gì khác, mà rõ ràng như ở trong bàn tay, như nhìn cái vật ở bàn tay. Các ngài dạy sanh tử niết bàn đều là tâm ngươi. Đấy, như hôm vừa rồi cũng cái quyển sách này chúng mình đã học, cái biển nước chừng lại thì gọi là niết bàn, cái gặp sóng gió, cái gặp gió thì sóng nó tung tóe, nó bật lên, cái thì gọi là sanh tử. Cái sóng này sanh rồi lại diệt đi, cái sóng khác lại sanh rồi lại diệt đi, thì gọi là sanh tử. Thì cái sóng ấy chung quy có khác cái nước không? Sóng với nước là một hay là hai? À, nó chỉ có đồng một thể, cho nên sống với chết, sanh sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh, thì cũng như cái sóng nó gợn lên rồi nó lại tan đi, rồi nó lại gợn lên rồi nó lại tan đi. Nhưng mà cái thể nước chừng lặng của biển thì vẫn thường trụ. Chân tâm bản tánh chúng ta cũng thế, vẫn thường trụ, mà bây giờ chỉ tùy theo cái gió nghiệp mà khởi lên những cái làn sóng, sanh ra cái thân này rồi lại chết đi, rồi lại sanh ra cái thân kia rồi lại lặn đi, thì gọi là có sống có chết. Nhưng mà sự thật cái chân tâm của chúng ta vẫn thường trụ ở khắp mười phương như chư Phật không khác. Hóa được ảo tưởng thì ánh sáng mặt trời liên tục rực rỡ. Hay nói như cái thí dụ vừa rồi của chúng ta, một khi mà đừng có gió thổi thì những cái làn sóng ấy êm đềm trở về nước, thì chỉ có nước mà thôi vẫn tĩnh lặng an bình. Bây giờ bởi vì có gió nghiệp cho nên cứ khởi lên các làn sóng, thành ra có khổ có vui, có sự chuyển động, là gọi là có sống có chết. Chứ tâm của mình thực sự là tâm niết bàn, chừng lặng bình an. Thế đó là cái thí dụ ban nãy. Còn cái thí dụ mới này thì cũng như mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng, vẫn bình an. Nhưng nếu vì có hết đám mây này nó vần tới, rồi lại đám mây kia nó vần tới, thì tựa hồ như là bầu trời nặng nề. Nhưng sự thật, nếu những đám mây tan đi thì ánh trăng vẫn vàng vặc. Nếu những cái ảo tưởng, những các cái lầm ở trong cái tâm thức của mình, nó cứ cho những cái cảnh hư vọng là thật, cho nên nó mừng, nó giận, nó thương, nó lo, nó buồn tủi, chúng ta suốt ngày cái tâm nó xao xuyến. Và bây giờ chừng lặng được những cái hư vọng xao xuyến ấy, thì chân tâm bản tánh của chúng ta nó sáng suốt, nó tỏ rõ. Quang xin đọc văn kết. Người chết kinh nghiệm thấy cả cuộc đời diễn lại rõ ràng cái lúc hấp hối đó, thì chứng tỏ rằng ta không thể trốn tránh được nghiệp quả. Như thế là minh bạch những cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm trong cuộc đời này. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái ý nghĩ, cái việc làm, mỗi mỗi nó đều có ghi ở trong tâm chúng ta, ghi không mất. Thế cho nên cái lúc lâm chung, rõ ràng cả đời mình từ bé nhỏ cho đến cái lúc chết, nó như là một cuốn phim nó quay hiện ra rõ ràng ở trước mắt. Mà tất cả những người hấp hối, người nào cũng thế, không có một người nào mà không trải qua cái việc xem lại tất cả cái đời sống của mình. Tại làm sao lại có cái chuyện ấy? Là bởi vì cái tâm chúng ta, tất cả những gì mình làm, mình nói, mình nghĩ, nó đều ghi ở trong tạng thức. Thế cho nên bây giờ mình mới nhớ lại được những chuyện từ lúc còn bé, là bởi vì nó ghi ở trong tạng thức. Nhưng mà hàng ngày chúng ta xao xuyến bao nhiêu công việc, cái tâm chúng ta không lúc nào được tĩnh lặng cho tới cái giờ gọi là an tĩnh, thì cũng lại vọng tưởng này vọng tưởng kia khởi lên. Thế cho nên những cái gì đã ghi ở trong tạng thức chúng ta nó chìm sâu, mà mình tưởng như là việc qua rồi thì thôi. Đến lúc chết là cái lúc các cơ quan coi như nó tê liệt cả, thì cái giờ hấp hối, mọi sự, các cơ quan, mắt, tai, sáu căn nó không làm việc nữa, thì ở trong tạng thức mình mới tự mình, cái người chết tự thấy, thấy rõ hết cả những việc quá khứ mình đã làm suốt một đời, những thấy, những nghe, những các công việc làm, việc thiện, việc ác, việc hay, việc dở, nó hiển rõ. Thì cái vị này lúc bây giờ thấy rõ một đời của mình. Thì khi thấy rõ như thế, nếu mà đã làm những việc thiện ấy, thì mừng. Mà nếu đã làm những việc ác ấy, thì lúc bây giờ nhớ rằng mình đã có tội ác thì lo sợ lắm. Cái việc mà cái lúc lâm chung một đời hiển rõ cho ta thấy, như thế là ở đây tổ nói là một cái bằng chứng là những gì chúng ta đã làm nó đều ghi ở trong tạng thức để ngày mai phải có cái quả báo, chứ không phải là nói xong thì thôi, làm xong thì hết. Chúng ta sẵn sàng quên đi, nhưng mà những việc này nó đều ghi ở trong tạng thức. Cho nên chúng ta không thể nào mà trốn tránh được nghiệp quả. Ở đây tổ nói, lời nói, việc làm, ý nghĩ đều có hậu quả mãnh liệt sâu xa. Như chúng ta học trong kinh, cái ông pháp sư thấy một vị tăng tụng kinh ở trên chùa thì giỡn cười, nói là ông tụng kinh như chó sủa. Thì tưởng đùa một câu có làm sao, xong rồi thì thôi. Nhưng đâu có biết là 500 đời ông phải làm thân chó. Đó là cái hậu quả mãnh liệt mà lại sâu xa. Cho nên chúng ta nhiều khi cứ cho là cái việc mình làm là thường, không sao đâu. Nhưng mà không dè, cái quả báo nặng nề mà chúng ta phải đem thân chịu đựng. Có khi cả bao nhiêu ngàn vạn năm không ngóc đầu được ra, chỉ vì một lời nói suông, một cái tiếng nói không đông. Cho nên thật chậm và cẩn thận. giáo lý trung ấm dạy rằng sống và chết ở ngay tâm ấy. Con người với tất cả là một. Nghĩa là cái đời sống hiện bây giờ đây là do tâm chúng ta trình bày. Nếu là cái tâm ăn trộm thì sẽ có đời sống của con trâu. Con trâu kéo cày giả nọ. Nếu là cái tâm giễu cợt, chọc ghẹo những các bậc tôn túc thì đấy, 500 đời làm chó thì cái đời sống của con chó nó trình bày. Thế cho nên đây này, Ngài bảo rằng sống với chết là ở ngay tâm. Bây giờ chúng ta được cái thiện quả làm người, được ở chùa, thì cái cảnh làm người đấy chính là tâm chúng ta nó trình bày. Quý vị nhớ là những cái gì mà chúng ta thấy là do thần kinh ở mắt chúng ta nó biến ra, tin chưa? Thì những cái gì chúng ta nghe là do thần kinh ở tai chúng ta biến ra, nghe nhận không? À, vậy thì những cái gì chúng ta ngửi là do cái khứu giác thần kinh ở mũi. Những cái gì chúng ta ăn thấy ngọt thấy chua là do cái vị giác thần kinh ở lưỡi. Thân chúng ta xúc chạm vừa ý hay trái ý đều do thần kinh ở thân, gọi là thân. À, cái thần kinh ở thân chúng ta nó biến ra. Rồi những cái phân biệt tốt hay xấu, phải hay trái là cũng do cái nghiệp của cái thần, cái ý thức, tức là cái thần kinh ở óc của chúng ta nó biến ra. Thế cho nên toàn là cảnh do tâm chúng ta theo duyên và theo nghiệp mà nó an bài. Vậy thì lúc sống như thế nào thì lúc chết cũng thế mà thôi. Nghĩa là tâm chúng ta nó an bài cái cuộc đời hiện tại cho mình họ hưởng. Nếu là cái tâm lành thiện thì nó bày ra những cái cảnh lành. Nếu là cái tâm xấu ác thì nó bày ra những sự khốn khổ. Cho nên sống hay là chết đều là cảnh nguyễn vọng do tâm chúng ta nó bày ra. Kinh Hoa Nghiêm Phật cứ bảo là tâm là ông họa sư, ông ấy vẽ lên các cái cảnh. Thế cho nên những cảnh nó bật hiện lên đây chính là tâm chúng ta. Những cái vui, cái khổ, những cái âm thanh, những cái sắc tướng đều là tâm chúng ta nó hiện lên. Cho nên con người với tất cả là một, đều là từ tâm nó trình bày. Xin đặt tiếp, tôi nhận từng câu. Ông này là ông là người Mỹ. Ở đây ông ấy viết, đây là ông viết sách. Cho nên sách vở của ông bây giờ tung ra thì thế giới người ta đọc. Thì đây cái vị mà ngài viết cái bộ, cái cuốn sách mà chúng ta đang học đây, ngài đã đọc sách của cái ông này. Ông này là người Mỹ. Thì ông ấy là người Mỹ, cho nên ông ấy nói chuyện về nước Mỹ đã có cái khả năng lên đến cung trăng. Cái này quý cụ đã có biết cái tin này chưa? Có biết rồi. Ở đấy đã lâu rồi. Lâu rồi chứ không phải mới nữa. Đúng rồi, người ta lên đến cung trăng. Thì coi cái chuyện mà không ai có thể ngờ mà người ta có thể làm được. Có thể rủ nhau lên tận cung trăng mà chơi. Đấy. Thì cái việc này người ta làm được rồi. Cái mà chúng ta tưởng không ai có thể làm được mà người Mỹ bây giờ người ta làm được. Ta lên được tới cung trăng. Ta lại đổ bộ vào hẳn bước chân lên cung trăng nữa. Nhưng mà lên tới nơi là người ta thấy cái gì? Thấy là đất mông mênh mà lạnh. Là bởi vì những chúng sanh mà ta sống ở cái cõi ấy thì người ta có cái nghiệp khác. Cái con mắt của loài người mình đâu có nhìn thấy người ta. Cho nên lên thì chỉ thấy một bề lạnh, đất lạnh. Nhưng mà có là một quả đất. Nhưng có lên bước chân được lên vào cung trăng thì chỉ thấy lạnh lẽo rồi. Chán rồi lại giờ về với nhau chứ không trả được việc gì. Thế nhưng mà cũng là một cái tài. Cho nên đây ông này ông mới biết rằng chúng ta đã có thể lên tới cung trăng. Nghĩa là một cái tài giỏi rất lớn của loài người. Thế nhưng mà chúng ta được cái gì không? Bao nhiêu công lao, bao nhiêu học hành, bao nhiêu luyện tập, lại bao nhiêu hỗ trợ giúp đỡ mới làm được cái việc lên tới cung trăng. Nhưng mà hỏi được cái việc gì? Đấy. Kết quả có cái gì đâu. Ê, cho nên dù tài như thế đấy mà cũng vô ích. Nếu mà chúng ta không vượt qua được cái hố thẳm đang ngăn cách con người với con người. Đấy. Chúng ta lên cung trăng, mình giao thiệp thẳng với cung trăng thì lại được. Mà con người với con người thì lại không giao thiệp được với nhau. Ở ngay bên cạnh nhau, sống chung với nhau mà lại không giao thiệp được với nhau. Thì tại sao thế? Rõ ràng tôi có nói chuyện với mọi người được mà sao ông lại bảo chúng ta? Chúng ta có cái hố thẳm đang ngăn cách con người với con người. Thì việc này là thế nào có nghĩa? Chúng ta nói chuyện được với nhau mà. Ở có cái hố thẳm như cô Nghĩa nói thì chỉ có cái không hiểu nhau. Nhưng mà như chúng ta đây người ta nói thẳng về cái nghĩa khoa học, về cái sự thật chứ không có nói mơ mà, thì chúng ta đã học ba cái ai có rẻ đó, thì cô Nghĩa với cô Ngộ là hai chị em ruột, có nhìn được nhau không?